Ngay những ngày đầu năm mới Giáp Thìn, tại khu công nghệ cao Đà Nẵng đã triển khai nhiều dự án xây dựng nhà xưởng, mở rộng sản xuất. Ông Lê Thăng Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Danapha, nhà đầu tư dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao tại đây cho biết, chủ trương của công ty đầu tư vào khu công nghệ cao đã có từ rất lâu, nhưng do ảnh hưởng dịch COVID-19, đến năm 2021, công ty mới khởi công dự án này. Theo ông Bình, nhà đầu tư rất bỡ ngỡ với các thủ tục hồ sơ khi thực hiện dự án. Nhưng với sự hỗ trợ tích cực của các sở ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, doanh nghiệp nhanh chóng nhận được giấy chứng nhận chủ trương đầu tư. Các thủ tục tiếp theo từ phía ban quản lý khu công nghệ cao được thực hiện theo cơ chế một cửa, đã hỗ trợ nhà đầu tư rất nhiều. Nhờ vậy, nhà đầu tư nhanh chóng hoàn thiện các hồ sơ cần thiết và nhận được giấy chứng nhận đầu tư trong thời gian rất ngắn. Tiếp đó là các giấy phép liên quan về xây dựng và các thủ tục khác liên quan quá trình triển khai thực hiện dự án. Bắt nhịp xu hướng phát triển của thị trường, công ty cổ phần dược Danapha đã có sự điều chỉnh về tổng mức đầu tư. Ban đầu, giấy chứng nhận đầu tư là 750 tỷ đồng. Ông Lê Thăng Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Danapha cho biết, sau khi đánh giá lại xu hướng thị trường dược trong và ngoài nước, Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt chủ trương đầu tư 1.200 tỷ đồng cho giai đoạn tiếp theo của nhà máy nhằm mở rộng sản xuất và đầu tư thêm thiết bị sản xuất.
Mặc dù ảnh hưởng thời gian rất là dài của dịch Covid, thì tuy nhiên là doanh nghiệp cũng đã kịp thời triển khai được các cái bước thực hiện ban đầu giấy phép và đã triển khai đến thời điểm này. Sau gần 3 năm triển khai thì là tới tháng 5 này, nếu như mọi thứ nó không có gì thay đổi thì cái dây chuyền đầu tiên sẽ đưa vào sản xuất thử và sẽ tiếp theo là các cái bước tiệm triển khai để sản xuất đưa ra sản phẩm. Nói về cái sự hỗ trợ cũng như về sự giúp đỡ từ phía chính quyền, ban nhân dân cũng như các sở ban ngành và của ban quản lý thì chúng tôi ghi nhận rất là công lao rất là to lớn và thực tế là hiện nay doanh nghiệp đã triển khai được các dự án của mình theo đúng như kế hoạch đã đề ra.
Quý 1 năm nay, ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã tiếp nhận và đang thẩm định hồ sơ đề nghị cấp quyết định chấp nhận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư với hai dự án của nhà đầu tư, đó là dự án Transimex Đà Nẵng Hitech Logistics với vốn đầu tư 432 tỷ đồng và dự án nhà máy sản xuất khuôn mẫu công nghệ cao VDM với vốn đầu tư hơn 241 tỷ đồng. Lũy kế đến thời điểm hiện tại, ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã thu hút 30 dự án đầu tư vào khu công nghệ cao Đà Nẵng, trong đó 17 dự án trong nước vốn đăng ký đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng và 13 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vốn đầu tư đăng ký hơn 726 triệu đô la Mỹ. Năm nay, ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng phấn đấu thu hút thêm 200 triệu đô la Mỹ vào khu công nghệ cao Đà Nẵng. Ông Vũ Quang Hùng, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, năm 2024, khu công nghệ cao Đà Nẵng sẽ đón một số nhà đầu tư tiềm năng, cụ thể là tập đoàn Foxlink International Investment của Đài Loan Trung Quốc sẽ đầu tư thêm giai đoạn 2 nhà máy linh kiện điện tử, tổng mức đầu tư có khả năng lên tới 400 triệu đô la Mỹ. Được biết, giai đoạn 1, tập đoàn Foxlink đầu tư dự án nhà máy điện tử Foxlink Đà Nẵng tại khu công nghệ cao Đà Nẵng, tổng vốn đầu tư lên đến 135 triệu đô la Mỹ. Đạt suất đầu tư hơn 11 triệu đô la Mỹ mỗi hecta, diện tích đất sử dụng là 11,3 hecta. Dự án nhà máy điện tử Foxlink Đà Nẵng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao như bút cảm ứng, tai nghe không dây, bộ phim, trạm sạc, mạch in điện tử. Tiếp đến, tập đoàn ICT Vina Hàn Quốc đầu tư giai đoạn 2 nhà máy đen chi âm khoảng 277 triệu đô la Mỹ, đầu tư sản xuất y học công nghệ cao. Đáng mừng là sau khi đầu tư giai đoạn 1, tập đoàn Foxlink còn giới thiệu một số doanh nghiệp vi mạch bán dẫn Đài Loan, Nhật Bản đến đầu tư tại khu công nghệ cao Đà Nẵng. Dự kiến các nhà đầu tư này sẽ cần thêm 50 hectare tại khu công nghệ cao Đà Nẵng. Như vậy, năm 2024 và năm 2025 là những năm đón tiếp nhiều nhà đầu tư rất lớn đầu tư vào khu công nghệ cao Đà Nẵng. Do đó, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đang xin chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy cho phép đơn vị chủ động trình điều chỉnh cục bộ quy hoạch của khu công nghệ cao Đà Nẵng để dành đất cho sản xuất trước mắt. Sau này, khi mở rộng thêm 700 hectare nữa theo quy hoạch của Thủ tướng, lúc đó thành phố sẽ nghiên cứu tỷ lệ đất sử dụng cho sản xuất các khu chức năng khác phù hợp với chuẩn của khu công nghệ cao toàn quốc. Từ thực tế và xu hướng phát triển, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đề ra 5 giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư. Thứ nhất là phải đồng hành với doanh nghiệp, thấu hiểu những khó khăn của doanh nghiệp là nền tảng trong công tác chỉ đạo điều hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, từ đó tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, tạo ổn định và tăng trưởng cho kinh tế của thành phố. Thứ hai là có cơ chế chính sách để các doanh nghiệp công nghiệp tiếp tục tiếp cận các nguồn vốn vay tín chấp lãi suất ổn định để đẩy mạnh chuyển đổi số, biến nhà máy sản xuất truyền thống sang thông minh hơn, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Thứ ba là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Ông Vũ Quang Hùng cho biết thêm.
Hiện nay, Ban Quản lý đã nhận được sự đồng thuận của một doanh nghiệp FDI trong việc hỗ trợ đối ứng với thành phố thành lập một viện nghiên cứu công nghệ cao, trong đó là thiết lập các phòng lab thử nghiệm công nghệ, tổng vốn đầu tư khoảng 20 triệu đô. Trong đó nhà đầu tư góp một phần và thành phố sẽ đối ứng một phần. Thì cái này sẽ có báo cáo cụ thể và đề nghị các ngành, ủy ban sẽ hỗ trợ cho ban thực hiện cái nhiệm vụ này. Cái giải pháp thứ năm là thiết lập kênh quan hệ lãnh đạo cấp địa phương, trung ương. Thì trong đó công tác xúc tiến đầu tư để tiếp cận các địa bàn công nghệ cao, thu hút đầu tư và đột phá vào thành phố.
Khu công nghệ cao Đà Nẵng được áp dụng nhiều chính sách ưu đãi mang tính đặc thù, đó là thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm. Dự án đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên được hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong 30 năm, miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Doanh nghiệp được miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời hạn dự án đầu tư thuê đất. Đối với đất xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh, đất có mặt nước, v.v., dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư. Đặc biệt, nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản, được miễn tiền thuê đất trong 19 năm đối với dự án thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư. Doanh nghiệp còn được hưởng nhiều ưu đãi về thuế nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng chuẩn bị kỹ các điều kiện cho việc mở rộng giai đoạn 2 của khu công nghệ cao Đà Nẵng. Hiện thành phố Đà Nẵng đã có ý kiến chỉ đạo rà soát lại toàn bộ quy hoạch và quỹ đất trong khu công nghệ cao Đà Nẵng. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định thành phố cương quyết thu hồi đất đối với các doanh nghiệp đăng ký đầu tư vào khu công nghệ cao nhưng không đưa đất vào khai thác sử dụng, từ đó quy hoạch lại, giao đất cho các nhà đầu tư có nhu cầu thực sự.
Tôi đề nghị quan tâm việc xúc tiến đầu tư, kêu gọi các nhà đầu tư các lĩnh vực mà thành phố đã xác định. Lĩnh vực về điện tử như Phúc Linh là một trong những lĩnh vực mà chúng ta cũng cần phải quan tâm để thu hút rồi, nhưng mà có hai cái lĩnh vực cần phải hết sức quan tâm, đó là cái lĩnh vực về viễn mạch bán dẫn và sản xuất các trang thiết bị và y tế, bởi vì đây là những cái lĩnh vực hết sức là trọng tâm của thành phố để chúng ta hướng tới thu hút các cái ngành lĩnh vực theo đúng các định hướng mà nghị quyết 43 của Bộ Chính trị đã đề ra trong cái phát triển thành phố đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050.